Hồi 30, trăng sáng mài dao báo oán giết nhà đô giám, trời đêm lánh nạn giả sư qua núi Ngô Công. Võ Tòng vác đao trở về Mạnh Châu, vừa đi đường vừa nghĩ quanh co, lại càng căm giận cho bọn nhà họ Trương, không thể nào mà buông tha mà không giết được. Khi về tới trong thành thì vừa hay trời đã tối, chàng liền tìm đến một chỗ tàu ngựa ở sau vườn hoa của nhà Trương Đô Giám để nấp nơi đó. Được một lát, nghe có tiếng cửa mạch ở góc mở có két, chàng ngó cổ vào xem thì thấy tên bồi hầu ngựa cầm cái đèn lồng ở trên nhà đi xuống tàu ngựa rồi quay lại mà cài cửa. Đoạn rồi tên bồi cỏ cho ngựa ăn, treo đèn lên một chỗ mà trải chăn chiếu, cởi áo sống lên nằm đó mà ngủ. Võ Tòng nghe tiếng trống đã điểm canh bốn khắc, chàng bèn lén đến trước cửa ở chỗ tàu ngựa mà khua rung làm bộ cho người cài cửa. Tên bồi ngựa nằm trong quát lên rằng: "Lão gia vừa ngủ, mày toan đến ăn cắp quần áo của ông đấy à? Còn sớm lắm." Võ Tòng lặng ngắt dựng thanh đao một bên, rút dao ra cầm ở tay, rồi lại cậy cửa lạch cạch một lúc. Tên bồi ngựa nằm trong nóng tiết nhảy bổ ra, không kịp mặc áo sống, vội vơ lấy cái đòn gánh, rút then cửa toan mở ra để đánh. Về đâu vừa mới rút được then cửa ra thì bị Võ Tòng đẩy sấn cánh cửa bước vào mà nắm chặt lấy cánh tay. Cậu bồi ta toan cất tiếng kêu lên, lại thấy dao xoáng loáng ở dưới bóng đèn thì kinh hồn khiếp vía, rụng rời cả chân tay, xin kêu vang để mà tha mạng. Võ Tòng mới nói: "Có nhận ra ta là ai không?" Tên bồi ngựa nghe thấy tiếng biết ngay là Võ Tòng, liền kêu lên rằng: "Ca ca ơi, có việc gì đến tôi, xin ca ca hãy tha cho tôi." Võ Tòng lại hỏi: "Mày phải nói cho thật, hiện giờ Trương Đô Giám ở nơi đâu?" "Hôm nay Trương Đô Giám cùng Trương Đoàn Luyện và Tưởng Môn Thần ngồi uống rượu suốt ngày, hiện còn ở lầu Yên Ương đó mà." "Mày có nói thật hay không?" "Tôi nói dối thì nên đinh lỡ mồm." Võ Tòng nói: "Ừ, nếu vậy thì ta sẽ không thể tha cho mày được." Nói đoạn đâm chết thằng ngồi ngựa ra đó, đoạn rồi lao cây đao bỏ vào bao, đến trước bóng đèn cởi khăn gói, lấy hai tấm áo bông của Thi Ân đưa cho mà thay vào mặt cẩn thận, rồi vớ lấy cái chăn đơn của tên bồi ngựa bọc lúc nãy, lấy tiền nong vặt vảnh treo vào một bên cửa. Bấy giờ chàng dựng cánh cửa chéo lên tường, thổi tắt ngọn đèn, đi qua cửa cầm lấy thanh đao, rồi lại nhờ bóng trăng xuông mà nhảy qua tường vào phía trong. Khi vào tới trong tường, chàng mở then cửa mặt đi vào rồi khép luôn hai cánh cửa đó lại, đoạn rồi theo ánh đèn mà đi thẳng xuống bếp. Võ Tòng nấp một bên cạnh bếp, nghe hai đứa thị nữ đang ở trong bếp phàn nàn với nhau rằng: "Hầu hạ suốt hai hôm nay, bây giờ tôi còn chưa ngủ, lại còn nước nước với nôi nôi. Hai anh ấy rõ không biết dơ, chén đã xài khước thế mà còn không chịu xuống lầu đi ngủ, không hiểu rằng là tính dở trò gì bây giờ." Hai ả đừng oán hận với nhau ở trong bếp, thì Võ Tòng này dựng thanh đao một chỗ, rồi rút con dao ấy vấy máu ở trong túi ra, đẩy cửa mở bếp nhảy tót vào, vỡ lấy chị ả đứng ngoài đâm cho một nhát, còn chị kia toàn té cẳng để chạy thì gân cốt bị rủng ra mà không sao chạy được, toàn há hốc mồm để kêu thì lưỡi đã líu rại, không thể nào nói lên được, đành cứ tái người sạm mặt đứng im đấy mà chịu chết. Võ Tòng sấn đến đâm cho một nhát ngã lăn xuống đất, rồi tắt đèn trong bếp, quay ra theo bóng trăng mà lên nhà trên. Nguyên Võ Tòng trước ở đó ít lâu nên đường ngang ngói tắt đều thuộc hết cả, chàng liền theo lối tắt đi thẳng đến lầu Uyên Ương. Khi tới chân thang, chàng ta sẽ rón chân tay sờ bò lần lên tới thang gác. Bấy giờ bọn đầy tớ hầu hạ đều đã mỏi mệt, không còn anh nào đứng lảng vảng ở gần đấy, chỉ còn tiếng ba người là Trương Đô Giám, Trương Đoàn Luyện và Tướng Môn Thần đang ngồi nói chuyện với nhau. Võ Tòng lắng tai nghe, thấy Tướng Môn Thần tán tụng luôn mồm rằng: "Việc này nhờ có tướng công để mà báo thù được thế, chúng tôi hết lòng báo đáp tướng công." Trương Đô Giám nói rằng: "Cái đó nếu tôi không nể Trương Đoàn Luyện ra tay thì có khi nào mà làm được. cũng may là ông tuy tốn mất ít tiền, xong được như thế cũng tốt lắm rồi. Bây giờ thằng ấy nó chết rồi thì phải, tôi bảo nó đưa đến Phi Vân Phố thì hạ thủ, không biết đã xong chưa, để sáng mai bốn đứa ấy về đây mình hỏi xem sao. Rồi thấy Trương Đoàn Luyện mới nói rằng: bốn thằng giết có một thằng thì làm gì mà không xong. Lại đến Tưởng Môn Thần nói rằng: chúng tôi đã cũng dặn mấy tên đồ đệ như vậy, chắc là sáng mai thế nào cũng đều có tin. Võ Tòng nghe ngần ấy câu chuyện thì lửa giận trong lòng dần dập bốc lên cao mấy ngàn trượng, như xung đột tới trời, liền tay phải cầm dao, tay trái xòe năm ngón tay, rồi nhảy sấn vào trong lầu. Khi đó dăm ba ngọn nến thắp linh tinh, vài chỗ bóng trăng sôi chết mết, trong lầu sáng như gương, các đồ chén cốc rượu chè đều chưa thu gom dọn sạch. Tưởng Môn Thần ngồi ở trên ghế, chợt trông thấy Võ Tòng nhảy vào thì giật mình hết vía, bao nhiêu can đảm đều bay lên mây trời hết tất cả. Chàng ta hất hải đứng vội dậy, dè đầu thấy đánh vuốt một cái thì con dao Võ Tòng đã ném luôn một nhát, cả người lẫn ghế đều đổ lăn ra. Võ Tòng chém xong rồi quay người lại, thấy Trương Đô Giám đang té cẳng mà bỏ chạy, chàng liền chém một nhát ngay vào đầu, xẻ hắn ra từ hai đến cổ mà ngã vật xuống sàn gác. Còn Trương Đoàn Luyện nguyên là một tay quan võ sĩ xuất thân, bây giờ tuy đã chến choáng hơi men, song sức lực cũng còn hăng hái. Nhân trông thấy hai người đã bị đâm chết, một mình chắc khó chạy cho xong, liền vớ lấy cái ghế múa lên để mà đánh Võ Tòng. Võ Tòng hằn máu bắt lấy ghế đẩy cho một cái thật mạnh, Trương Đoàn Luyện bị ngã lăn chiên ra đằng sau. Rồi Võ Tòng sấn vào mà cắt hẳn lấy cái đầu của hắn. Đằng kia Tưởng Môn Thần tuy bị nhát thương song vẫn còn khí lực, liền cố lớp ngốp mà bò dậy. Võ Tòng quay lại phi chân trái đá lăn ngã xuống, rồi chân phải đè lên trên bụng mà thêm mấy chém nữa đứt lấy cái đầu, đoạn rồi quay lại mà cắt luôn đầu của Trương Đô Giám. Bấy giờ trên bàn bày đồ ăn rượu thịt, Võ Tòng liền rót rượu uống luôn mấy cốc, rồi xé lấy mấy miếng áo của bọn chết kia thấm máu, viết chữ to lên vách vôi: kẻ giết người chính là Võ Tòng đánh hổ. Chàng viết xong quay ra chọn cốc chén ở trên bàn, lấy một vài thứ quý báu dắt vào trong mình và vất bừa ở nơi đó, rồi còn lại thì vất bừa ở đó, rồi trở toan xuống gác. Vừa khi ấy nghe tiếng phu nhân ở dưới nói lên rằng: bọn các quan ở trên gác say rượu lắm hẳn, bay đâu lên gác đỡ các ngài đi nghỉ đi. Phu nhân nói chưa dứt lời thì đã có hai người ở dưới đi lên thang gác. Võ Tòng nấp vào trong đầu thanh gác nôm ra thì chính là hai đứa thân hầu của Trương Đô Giám vừa mới trói mình dạo trước. Chàng liền đứng nấp ở xó tối, nhường cho hai anh ta đi vào gác, rồi đứng ra mà chặn đường xuống. Hai anh kia vào đến sàn gác, thấy ba xác chết nằm sóng sượt trên vũng máu thì kêu lên kinh sợ hết hồn, không thể nào mà bỏ chạy được. Thì Võ Tòng đã tiến vào giết phăng một anh, còn một anh nữa thì quỳ xuống xin tha mạng. Võ Tòng miệng nói: ta không tha được, rồi nắm chặt lấy thằng kia cũng cho một nhát dao kết quả nốt. Đoạn rồi chàng nghĩ thầm: đánh rắn thì phải đánh đập đầu, dẫu cho chết 100 đứa cũng chỉ chết mà thôi. Liền lâm lâm vác lấy cây đao đi xuống gác. Phu nhân ở dưới nhà hỏi lên rằng: trên gác làm gì mà âm ỉ ghê thế? Vừa hỏi xong thì Võ Tòng đã đi vào đến trước cửa phòng. Phu nhân thấy người to lớn bước vào, bụng lấy làm quái lạ, cất mồm lên tiếng hỏi: ai đó? Thì Võ Tòng đã đưa dao chém ngay một nhát ngã lăn xuống đất. Võ Tòng lấy chân đè lên mà cắt luôn cả đầu, dè đau cưa mãi mà không thấy đứt. Võ Tòng giơ dao lên hé bóng trăng sôi để xem, thì lưỡi dao đã bị quăng mẻ, nhưng người bầm hỏng vậy. Chàng thấy thế vội vàng quay xuống bếp vớ lấy thanh đao khác, rồi lại xong xọc chạy lên trên nhà. Khi đó dưới ánh đèn sáng, trông thấy đứa bé đang cầm đèn sôi xác của phu nhân trên mặt đất mà kêu rằng: trời ơi khổ khổ. Võ Tòng thấy vậy vác dao chém chết Ngọc Lan, còn hai đứa bé con cũng cho mỗi đứa một nhát. Đoạn rồi chạy ra nhà giữa, trước hết cài kín cửa ngoài, rồi quay vào lùng quanh trong nhà, thấy còn ba người đàn bà ở nơi đó, liền chém cho mỗi người một nhát, nằm chết dữ lừ ở dưới đất. Lúc đó máu ức cả trong mình, cùng với ngọn máu giết người đã tiêu tan hết đi. Võ Tòng liền nói một mình rằng: bây giờ ta mới được vừa lòng, thôi ta phải đi ngay mới được. Nói đoạn bỏ hết bao dao, cầm một thanh đao lớn đi ra ngoài cửa mạch, đến tàu ngựa vớ lấy khăn gói, bỏ thêm một thứ cốc chén vào trong, rồi bọc lại cẩn thận, buộc kỹ mà đi, quay về vườn sau để bỏ trốn. Canh khuya gió oán tung trời, hương pha máu đỏ trăng sôi dạ vàng. Trăm năm qua gác uyên ương, thử xem hàng máu trên tường bao phai. Võ Tòng đi tới thành tự nghĩ rằng: nếu dùng dàn đợi khi mở cổng thành ra thì tất là bị bắt. Bất nhật lúc thành ban đêm, thừa lúc ban đêm mình phải chạy thoát ra cho rảnh. Nghĩ đoạn liền nhảy lên mặt tường thành, đứng nơm ra ngoài. Thấy địa thế cũng không cao gì mấy, chàng liền ném thanh đao xuống dưới trước, rồi co cẳng mà nhảy theo xuống phía sau. Khi nhảy xuống bên cạnh hào, thấy bóng trăng sôi sáng, hào nước không sâu, chàng lại xoắn quần cởi lá đắp, rồi xoắn quần xoắn áo lội qua hào mà sang bên kia. Sang đến bờ hào bên kia, chàng sực nhớ đến trong gói còn mấy đôi giày của Thi Ân đã cho, liền cởi gói ra lấy một đôi để đi. Bấy giờ nghe tiếng trống trong thành đã điểm canh ba khắc, chàng nói thầm với mình rằng: trời ơi, cái lòng phẫn uất của ta bây giờ mới được thỏa, nhưng quanh đây không còn chỗ nào để cho ta lưu luyến ở lâu, âu là ta đợi tìm nơi khác mà xa lánh thì hơn. Chàng nghĩ vậy, vác dao theo đường nhỏ mà đi sang bên hông. Đi được một quãng xa ước chừng hết trống canh năm, trời còn tối mờ mịt chưa sáng. Võ Tòng xông pha hăng hái suốt đêm, đến đó nghe trong mình đã mệt nhọc, các đầu roi thì bị đánh lại phát lên những tiếng nghe đau đớn. Chợt đầu thấy một tòa nhà cổ miếu ở trong đám rừng cây gần đó, Võ Tòng liền đi vào dựng đao một chỗ, rồi cởi khăn gối làm gối nằm vật xuống để ngủ. Võ Tòng vừa toan nhắm mắt để ngủ thì bỗng có hai người đem dây móc vào móc chặt lấy cổ Võ Tòng, rồi hai người nữa lại chạy sổ ra mà trói chặt lại. Bốn người bàn với nhau rằng: thằng này nó to béo, đem về cho đại ta ca ta mới được. Nói xong cướp lấy đao và khăn gối của Võ Tòng, rồi túm nhau vào kéo như kéo dê, không đặt chân xuống đất mà cứ dông thẳng đi đến. Lũ kia vừa đi vừa nói với nhau rằng: thằng cha này trên mình có vệt máu, không biết rằng ở đâu đến nơi đây, có lẽ nó đi ăn trộm cướp ở nơi đâu chăng. Võ Tòng nghe vậy lặng ngắt, không thèm mở mồm nói một câu gì cả. Đi được độ 4-5 dặm đường thì đến một ngôi nhà cỏ, liền kéo Võ Tòng vào mà nói. Khi tới nơi, chúng liền thắp đèn lên, rồi lột sống áo Võ Tòng mà trói vào trong cột. Võ Tòng liếc mắt nơm thấy trên xà nhà bên bếp toàn là thịt đùi người, thì nghĩ thầm trong bụng: mình đen quá, vớ phải thần chết nữa rồi, còn sống thế nào được nữa đây. Nếu biết rằng cơ hội như thế này, thà rằng ra thẳng thủ ngay ở tri phủ Mạnh Châu để cho nó chém một nhát, còn hơn là được để tiếng với đời. Bấy giờ bốn người kia trói xong, liền cầm lấy khăn gói của Võ Tòng mà gọi lên rằng: đại ca đại tẩu, dậy mau mau, chúng ta lại có thêm một món hàng hóa mới. Nói đoạn thì thấy trong nhà ứng lên tiếng rằng: ta đến đây, chúng bay chớ có hạ thủ vội. Được một lát, hai người ở ngoài nhà đi vào. Võ Tòng ngửa cổ lên nôm, thấy một người đàn bà đi sau anh chàng to lớn mà sòng sọc bước vào. Hai người nhìn kỹ Võ Tòng, rồi người đàn bà nói lên rằng: chết nổi, có phải là thúc thúc đó không? Anh chàng đàn ông cũng kêu lên rằng: thôi phải rồi, chính phải là anh em của ta đây rồi. Hai người ấy là ai? Nguyên vợ chồng Thái Viên Tử Trương Thanh, kết nghĩa anh em với Võ Tòng khi trước. Bấy giờ hai người thấy vậy, liền cởi trói cho Võ Tòng rồi mời ra ngoài nhà nói chuyện. Võ Tòng liền đem hết mọi chuyện, từ khi bái biệt vợ chồng Trương Thanh cho đến khi bị bắt ở nơi đây, đều kể hết cho hai người nghe. Khi ấy, bốn tên bắt Võ Tòng lúc nãy nghe chuyện liền quỳ xuống mà nói rằng: chúng tôi là người nhà của Trương Thanh đại ca đây, nhưng vì mấy hôm đánh bạc cho nên... Nhưng vì mấy hôm nay đánh bạc thua luôn nên phải vào rừng kiếm cách xoay sở. Bắt đầu thấy ngài ra dáng mệt nhọc vào miếu để nằm nên chúng tôi mới dám hạ thủ trói bắt. Xong cũng may đại ca tôi dặn chỉ bắt sống đem về, không được hại. Nếu thế thì có lẽ tính mệnh của ngài cũng nguy. Điều đó thật chúng tôi lầm lỡ, xin ngài tha tội cho. Vợ chồng Trương Thanh cười rằng chúng tôi cũng hơi ngại trong lòng, nên bấy lâu nay bao nhiêu hàng hóa đều phải mang nguyên sống đem về, không cho hạ thủ trước. Nhưng nào có ai hiểu đâu được tâm sự của mình. Này, nếu anh em ta đây mà không nhọc mệt thì không nói gì đến bốn người, dẫu đến 40 người cũng khó lòng mà tới gần được. Bốn anh kia nghe nói chỉ cúi đầu lạy tạ Võ Tòng mà thôi. Võ Tòng bảo chúng đứng dậy mà nói rằng: "Thôi được, bây giờ các anh không còn tiền bạc thì lại đây ta đưa cho." Nói đoạn lấy trong khăn gói mở ra, lấy 10 vạn bạc vụn đưa cho bốn người chia nhau. Trương Thanh thấy vậy cũng lấy ra 3 lạng nữa thưởng thêm cho bọn chúng. Chúng được tiền liền lạy tạ Võ Tòng và Trương Thanh mà đem nhau ra chia. Trương Thanh bảo với Võ Tòng rằng: "Nguyên hiền đệ không biết, từ khi hiền đệ đi rồi, chỉ e mọi việc sẽ lỡ xảy ra, chi mà lại trở về đây, nên tôi phải phòng bị dặn chúng từ trước. Hoặc chúng gặp mà lỡ e cự không nổi thì tất phải hành hung, bởi thế phải cấm không cho đem dao mát gì đi theo. Vừa rồi tôi chợt nghe nói đã có bụng hơi ngờ, quả nhiên là hiền đệ." Tôn Nhị Nương mới nói rằng: "Mấy hôm trước tôi chỉ nghe tình Thúc Thúc say rượu đánh được Tưởng Môn Thần, ai ai cũng đều kinh sợ, đến nỗi bao nhiêu đám khách thương ở Ô Khoái Hoạt Lâm lại qua đây, không ai mà không tán tụng luôn. Ai ngờ về sau xảy ra những việc kinh thiên động địa, thế mà vợ chồng tôi thì không hay biết gì cả. Bây giờ Thúc Thúc đang mệt nhọc, xin hãy vào trong phòng nghỉ một lúc rồi mình sẽ nói chuyện." Trương Thanh bèn dẫn Võ Tòng vào buồng khách mà nằm nghỉ. Rồi hai vợ chồng sai làm cơm rượu để thết đãi Võ Tòng. Nói về bọn người của Trương Đô Giám ở Mạnh Châu, có kẻ lẩn nấp trốn được mãi đến khi trời sáng mới dám thò ra, hô gọi cho quân lính cùng người nhà mở cửa túm vào xem xét, rồi báo sang trình quan phủ. Quan phủ nghe nói kinh cả hồn, quả tóc sai người đến kiểm soát số người bị chết và dò xem lối quân hung phạm đi ra sao. Hôm sau chúng về báo tri phủ rằng thoạt tiên quân cướp vào tàu ngựa, trút bỏ 2 tấm áo cũ ở nơi đó, sau đó đến bếp giết 2 đứa thị nữ, rồi bỏ 1 con dao hành hung để quằn mẻ tại cửa bếp. Đoạn rồi lên lầu Uyên Ương, Trương Đô Giám cùng 2 người nhà và người khách là Trương Đoàn Luyện, Tưởng Môn Thần, rồi lấy máu viết lên mấy chữ: "Kẻ giết người chính là Võ Tòng đánh hổ", lên trên tường vôi. Dưới nhà gác là giết thêm 1 phu nhân, 1 tên thị nữ là Ngọc Lan, 2 người còn con bé và 3 người đàn bà, cộng tất thảy là giết được 15 mạng và mất 1 bộ 6 cái chén uống rượu bằng bạc. Tri phủ nghe rõ đầu đuôi liền sai người canh giữ 4 mặt cổng phủ, rồi kiểm soát quân mã cùng các viễn bộ tập, các thầy trưởng phố đến khắp nơi để bắt cho được Võ Tòng. Sáng hôm sau thấy lý trưởng sở tại Phi Vân Phố đến trình 4 người bị giết hiện còn vệt máu tươi dưới chân cầu và xác chết ở trong vũng nước. Tri phủ tiếp được giấy trình liền gọi huyện ủy lên, nhất diện sai người đến Phi Vân Phố khiêng 4 cái xác đem về để khám. 2 người là lính phủ, còn 2 người nữa đều có người nhà đến nhận xác đem chôn và làm giấy kêu oan bắt hung thủ phải đền mạng. Trong thành bắt đóng cửa luôn 3 ngày để khám xét từng nhà. Tri phủ lại có xích giấy cho các viên cai quản các thuộc địa hạt phải đến từng xã, từng thôn, từng xóm mà tìm bắt cho được hung thủ. Lại viết tên tuổi và hình dung của Võ Tòng, xuất tiền 3.000 quan treo giải thưởng cho người nào bắt được. Đoạn rồi tháo công văn tân ước xứ các nơi, ai biết chỗ nào của Võ Tòng trốn tránh, đem lên trình quan được thưởng tiền bằng ai chứa chấp, nếu bắt được thì bị tội cùng với phạm nhân. Cách 3 hôm sau, tiếng tăm ầm ĩ khắp nơi, đám thám tử cùng đám tập bộ không đâu là không lai vãng để dò xét. Trương Thành nghe tin liền báo với Võ Tòng rằng: Ngày nay nếu quan quân mà truy nã riết như vậy thì hiền đệ ở đây cũng không được tiện. Việc này không phải là tôi sợ chi, song nếu lỡ ra quan quân dò xét đến nơi thì bây giờ làm sao cho được. Vậy nay tôi đã nghĩ được một chốn này, trước đây cũng đã nói qua cho hiền đệ biết rồi, nhưng chẳng hay hiền đệ có thuận đi hay không. Trong mấy hôm nay tôi đã nghĩ ở đây không sao mình ở yên được, song tôi có một người anh đã bị chị dâu bất nhẫn giết chết đi rồi. Đến đất này thì lại không có người thân bị người ta hãm hại, thần thế gian truân, họ hàng thì không có để nương tựa. Này ca ca có lòng tốt mà tìm trốn cho tiểu đệ nương thân thì còn có điều chi mà không thuận. Ca ca cứ nói cho tôi biết là ở nơi nào. Chính là chùa Bảo Châu trên núi Nhị Long, ở Thanh Châu là nơi ca ca Lỗ Trí Thâm, tôi và Dương Chí đang làm bá chủ một phương nơi đó. Nay hiện đại nếu muốn an thân thì tất phải đến nơi đấy mới xong, còn có đi đâu được hơn nữa bây giờ. Phải chăng ở đấy có nhiều phen viết giấy bảo tôi nhập bọn, song ý tôi còn đang lưu luyến chỗ làm ăn này nên chưa có thể đi được. Vậy nay tôi xin viết một lá thơ nói rõ đầu đuôi và tiếng dẫn hiền đại đi lên đó thì chắc họ sẽ vui lòng mà nhận. Hiền đại nghĩ sao? Đại ca nói phải lắm, tôi cũng định bụng đã lâu, song chưa có thời nên chưa đi được. Trương Thanh thì viết một phong thơ rất kỹ lưỡng đưa cho Võ Tòng rồi bày tiệc để đưa tiễn. Bây giờ Tôn Nhị Nương chợt bảo với Trương Thanh rằng: làm thế cũng không được, nếu thúc thúc cứ đi như thế ngộ lỡ bị bắt gặp thì làm sao? Võ Tòng nói: tẩu tẩu thử nói xem, làm sao mà tôi đi không được, làm sao mà họ lại bắt được tôi? Tôn Nhị Nương nói: hiện nay quan tư đã sức giấy đi khắp nơi vẽ hình vẽ ảnh thưởng 3.000 quan tiền để bắt, vả chăng trên gián thúc thúc có kim ấn rõ ràng, ai mà không biết? Như thế mà đi đường thì giấu thế nào được người ta? Trương Thanh nói: kim ấn trên mặt thì dán miếng thuốc cao che đi là được chứ gì. Tôn Nhị Nương cười rằng: thiên hạ chỉ có một mình khôn, còn người ta thì đều ngu hết cả chắc. Bọn công nhân bây giờ phỏng làm như thế mà bịt mặt được họ hay sao? Tôi có một cách, chỉ sợ thúc thúc không chịu nghe theo thôi. Võ Tòng nói: tôi đã là thằng tù lánh nạn, còn việc gì mà không chịu nghe theo? Tôn Nhị Nương cả cười mà nói rằng: tôi nói ra đây thúc thúc đừng giận nhé, xin tẩu tẩu cứ nói, thế nào tôi cũng vâng. 2 năm trước có một người đi qua đây bị tôi giết, câu chuyện ấy thúc thúc đã nghe rồi. Hiện nay có một cái mũ của nhà sư bằng sắt, một cái áo sống tràng đen, một cái thắt lưng thưa sắc tạp, một bản hộ điệp, một chuỗi tràng hạt bằng 108 cái trối xương người, một đôi giày bằng da cá nhà tán và 2 khẩu giới đao bằng sắt hoa. 2 khẩu đao ấy đêm đêm thỉnh thoảng lại kêu. Ngày trước thúc thúc đã xem rồi thì phải, ngày nay đã định trốn nạn thì trừ phi cắt tóc giả làm người hành giả, đội mũ che kim ấn đi, thì cầm lấy tờ hộ điệp để mà hộ thân, như vậy mới có thể thoát được. Thúc thúc mặt mũi cũng giống, tuổi tác cũng vừa, thật là nhân duyên tiền kiếp, cứ nhận ngay tên họ người ấy mà đi thì không còn ai để ý đến nữa. Thấy có như được hay không? Trương Thanh vỗ tay khen rằng: được lắm, thế mà không nghĩ ra, thúc thúc định sao? Võ Tòng nói: cái đó thì tôi bằng lòng, song chỉ sợ không giống được người ấy mà thôi. Trương Thành nói: thì để tôi thử mặc vào cho thúc thúc xem sao đã. Tôn Nhị Nương liền vào buồng đem các thứ mũ áo ra cho Võ Tòng mặc. Võ Tòng liền mặc áo thắt lưng, bỏ tóc xõa, đầu đội mũ đen, đeo tràng hạt, trông không khác gì một nhà sư. Trương Thành và Tôn Nhị Nương đều cả cười mà nói rằng: thật là kiếp trước đã định cho nên mới được như thế. Võ Tòng liền cầm gương soi mặt thì bắt phì cười mà không nhận ra được. Trương Thanh hỏi: thấy thúc thúc cười điều chi thế? Võ Tòng nói: tôi trong tôi còn bật cười, không biết làm sao tự nhiên lại hóa ra một nhà sư. Bây giờ đại ca đem cắt tóc cho tôi như vậy. Trương Thanh liền lấy kéo cắt tóc cho Võ Tòng, rồi sắp sửa đồ đạc cho Võ Tòng đi. Trương Thanh lại bảo Võ Tòng để các đồ chén bạc của Trương Đô Giám ở lại nơi đây, rồi bọc thêm một ít tiền nữa cho Võ Tòng và sai thợ khâu một cái túi gấm đựng tờ hộ điệp để cho Võ Tòng buộc sát ở trước bụng. Chiều hôm đó Võ Tòng ăn uống xong xuôi, thu nhập các đồ hành lý, dắt hai khẩu giới đao vào lưng, rồi tạ từ vợ chồng Trương Thanh mà đi lánh nạn. Trương Thanh cầm tay Thăng Vãn dặn rằng: "Hiền đệ đi đường phải nên cẩn thận, rượu không nên uống lắm, không nên tranh khí với ai, phàm các công việc chớ có làm liều làm bạo, thế mới giữ được thái độ của kẻ tu hành mà khỏi bị người ta dò xét. Khi nào đến Nhị Long Sơn thì viết thư về ngay cho tôi biết. Vợ chồng tôi ở đây cũng không phải là kế cửu, có lẽ nay mai cũng sẽ xếp dọn mà theo lên đó cũng nên. Hiền đệ cần phải bảo trọng lấy thân và nói với Lỗ Dương hai đầu lĩnh rằng vợ chồng tôi xin gửi lời bái chúc." Võ Tòng vâng lời rồi từ tạ ra đi. Hai vợ chồng đứng trông theo một lúc rồi vỗ tay mà khen rằng: "Quả nhiên là một ông hành giả, không còn ai ngờ gì được nữa." Bây giờ đương dạo tháng 10, ngày ngắn không đầy gang tấc, Võ Tòng giả từ thập tự phi đi vội vàng được một lúc thì trời đã sắp tối. Được vào khoảng 50 dặm đường, chợt trông thấy một tòa núi cao đứng sừng sững ở trước mặt. Võ hành giả liền mau bước mà đi lên núi. Khi lên tới gần đỉnh núi, chàng đứng dừng lại, quay trông sang phía đông, thấy vững vàng trăng mới mọc sáng rọi trên cây cỏ, rất là thích mắt. Đang khi trông ngóng ngẩn ngơ thì chợt thấy một người cười ở khu rừng trước mặt. Võ hành giả liền hỏi rằng: "Quái lạ, ở đây núi non tĩnh mịch thế này, làm gì mà có tiếng người cười nói?" Chàng nghĩ đoạn rảo bước đi sang rèm bên kia rừng. Để xem, chợt thấy trong rừng thông bên cạnh núi có một tòa am, ước có mười mấy gian nhà lá. Nhà mở hai cánh cửa sổ, có thêm một tiên sinh cùng mấy người con gái cùng ngồi đùa giỡn xem trăng ở nơi đó. Võ hành giả thấy vậy thì ngạc nhiên nghĩ thầm rằng: "Anh này trông ra mặt thì tu hành mà sao dám làm những việc như thế kia?" Chàng vừa nghĩ bèn rút hai khẩu giới đao sáng nhoáng giơ ra dưới bóng trăng để xem, rồi lại nói một mình rằng: "Mấy khẩu đầu đao này tốt thật, vào tay ta thì ta thử cho một lần xem nào. Âu là ta đem tiên sinh khốn nạn này mà thí nghiệm được với đao." Chàng nói vậy liền mở một khẩu ra ngoài, còn một khẩu thì đút vào trong bao, xoắn hai tay áo lên đến vai, rồi lượn ra tới trước am mà gõ cửa. Tiên sinh ngồi trong nghe tiếng gõ cửa liền khép hai cánh cửa sổ lại. Võ hành giả lại tìm một tảng đá mà gõ ầm lên, chờ có tiếng ken két, cánh cửa bên cạnh mở tung ra, rồi một tên đạo hồng chạy ra quát rằng: "Anh là người nào, nửa đêm gà gáy dám đến đây gõ cửa ầm ĩ lên như thế?" Võ hành giả trợn ngược hai con mắt ghê gớm rồi quát lên rằng: "Hãy đem thằng đạo đồng này mà tế đao đã." Nói xong giơ đao lên đánh beng một cái, tên đạo đồng mất hẳn cả đầu ra một bên mà ngã vật ngay xuống đất. Bấy giờ tiên sinh kia ngồi trong am mà kêu to lên rằng: "Đứa nào dám giết thằng đạo đồng của ta?" Nói xong nhảy tót xuống múa hai thanh đao bảo kiếm, xông ra để đánh Võ Tòng. Võ hành giả cười mà nói rằng: "À, thằng này lại gãi chính chỗ ngứa. Được, đến đây ta thử cho một đao." Nói đoạn rút khẩu giới đao nữa trong bao, rồi hai tay múa hai khẩu đao đón đánh tiên sinh. Đôi bên đấu nhau ở dưới bóng trăng thanh, kẻ đi người lại, kẻ đỡ người đâm, lên xuống quanh quẩn như bốn đạo hào quang, kết thành một đoàn lãnh khí. Hai bên cự địch đằng hằng thì bỗng dưng có tiếng đao vang động, rồi có một người ngã lăn ra đất. Mới hay mấy hàng mưa tuyết đầu người rụng, tiếng bóng trăng hàng tiếng kiếm reo. Làm trai thứ nhất ba điều: một là thân thế riêng chiều tự do, hai là giết sạch quân thù, môi gan tàn ác đền bù núi sông, ba là ngang dọc vẫy vùng, làm cho tỏ mặt anh hùng ngàn thu. Ví chăng sống chẳng ra trò, thì tu mi với liễu bồ khác chi.